This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tường chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và Như Tường mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật trong phần chương trình ngày hôm nay là giới thiệu nhà thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân cùng với thi sĩ Phan Tương Như và thi sĩ Huy Tâm. Và từ phòng vi âm, Như Tường xin gửi lời mến chào đến thi sĩ Tương Như và thi sĩ Huy Tâm ạ.
Chúc nghe được.
Dạ,
Huy Tâm xin gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Sài Gòn, Dallas, Radio. Chào cô Như Tuyền và chào Phạm Tinh Như.
Phạm Tinh Như xin kính chào khán giả của Đài Sài Gòn, Dallas. Chào Như Tuyền, chào Huy Tâm.
Dạ, cảm ơn chú Huy Tâm cũng như chú Tinh Như. Bây giờ thì xin mời hai chú tóm lược về các hoạt động của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong tháng qua để quý thính giả của chúng ta dễ dàng theo dõi. Và đầu tiên xin mời nhà thơ Phan Tinh Như ạ.
Thưa quý thính giả, vào dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, thì cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston và vùng phụ cận có tổ chức hội xuân rất là trang trọng và có rất nhiều người tham dự. Thì cơ hội đó, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ cũng có một gian hàng và có thể nói là chúng tôi trang trí cái gian hàng đó chỉ kém có sân khấu mà thôi. Chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều quan khách ghé thăm nhờ có ông Đồ Như Phong xuống từ Dallas viết thư pháp cho tới khi hết lụa cháu bực kiếp sức thì mới thôi. Ngoài ra có nhà thơ Vĩnh Tuấn rồi anh Yên Sơn, đó là những giọng năm thơ tôi rất ăn khách ở thành phố Houston. Đó là hoạt động chính. Ngoài ra chúng tôi anh Úc Bạch Lan, anh Huy Tâm và chú Phạm Thế Dư cũng có dự hội phó bị Đà Lạt. Riêng cuối tuần vừa qua thì cũng rất là bận rộn. Là nhà thơ Song Thi cũng là một thành viên của Trung tâm Văn Búc, ba của cô mất. Thành ra mấy chú cũng có mặt ở đó hai ngày. Đặc biệt là ngày thứ hai, một thành viên rất nổi tiếng trong văn học nghệ thuật đó là anh Phan Trung Sinh cũng qua đời. Và mấy chú cũng tới đó để tham gia và có thể nói là Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ là đứng ra phụ giúp cho tang lễ và cũng góp được một số tiền là $1,600 để tặng cho chị trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là tổng quát của tháng vừa qua đó, Như Tuyền và quý khán giả.
Dạ vâng, thế thì trong tháng tới Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ có những kế hoạch gì chưa ạ? Và xin thưa quý thi nhân mời nhà thơ Huy Tâm ạ.
Vâng, thưa quý thính giả, như đã thông báo, ngày 17 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi tiệc mừng xuân Giáp Thìn tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air, thành phố Houston, Texas, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và chúng tôi sẽ tường trình chi tiết gửi đến quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Riêng việc tiền hội ngộ để chào đón văn hữu ở xa về tham dự sẽ được tổ chức vào buổi chiều thứ Bảy 16 tháng 3 2024 tại HV Dancing số 8009 South Kerwood Road, Houston, Texas từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Vào cửa tự do, ban tổ chức khoản đãi thức ăn nhẹ, rượu vang và nước uống. Quý khách ủng hộ tùy tâm. Riêng như lúc nãy văn hữu Phạm Tình Như có nói, sáng thứ hai vừa qua mùng 4 tháng 3 năm 2024 thì chúng tôi hiện diện tại nhà quán Vĩnh Phước, thấy có sự có mặt của văn hữu Yên Sơn cùng phu nhân. Đến trưa ngày hôm sau, tức là ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024, chúng tôi lại nhận thấy có sự hiện diện của nhà thơ Cung Văn cùng với phu nhân. để tiễn đưa một người bạn fan, một người bạn văn rất là quen thuộc ở thành phố nhà, đó là nhà văn Phan Xuân Sinh. Vâng, tóm lược những cái chi tiết trong cái tháng vừa qua cũng như là những sự việc kế hoạch sẽ thực hiện trong tháng tới. Xin mời Như Thuyền.
Tiếp lời của Quý Tâm thì ngày hôm ngày thứ hai thì có phái đoàn từ Dallas về, đó là phái đoàn của Báo Trẻ và Nguyễn Xuân Thiệp cũng từ Dallas về để dự đám tang của Phan Xuân Sinh.
Vâng, cảm ơn chú Thường Như cũng như là chú Huy Tâm. Và sau đây thì mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình chính là giới thiệu nhà thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Xin được mời chú Thường Như ạ.
Thưa quý vị, Nhật Hồng là bút hiệu của Nguyễn Thanh Vân, là tên khai sinh. Ông là một cấp chỉ huy tài giỏi trong một binh chủng oai hùng, đó là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 biệt động quân Nguyễn Thanh Vân. Ông sinh năm 1940 tại Bạc Liêu, là cựu học sinh Chu Văn An Sài Gòn và cũng là cựu sinh viên sĩ quan khóa 8 liên trường võ khoa Thủ Đức khóa này năm 1959.
Vâng, thưa quý vị, cựu thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân đã bị khổ sai 8 năm tù trong chế độ của Cộng sản, đã định cư Hoa Kỳ theo chương trình HO-19 ngày 16 tháng 11 năm 1993, và hiện nay thì ông ở tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, cựu thiếu tá biệt động quân Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân làm rất nhiều thơ ở nhiều thể loại khác nhau, nhưng tinh túy nhất có lẽ là thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú. Như chúng ta đều biết, Đường Luật là một thể thơ rất khó sáng tác vì đòi hỏi kỹ thuật cao, lại cần giữ niêm luật chặt chẽ, nhất là hai cặp thực và luận phải đối nhau nghiêm chỉnh. Thế là một bài thơ của ông có thể đọc bằng nhiều cách khác nhau vẫn tròn nghĩa, chẳng hạn cắt bớt một chữ đầu, cắt bớt một chữ cuối, đọc xuôi, đọc ngược, vân vân.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một bài Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật có tựa đề là Vui Đợi Xuân, với hai cách đọc khác nhau, đọc xuôi và đọc ngược. Ngoài ra có những bài của Nguyễn Thanh Vân là ông đọc, ngoài đọc xuôi đọc ngược ra ông còn có thể đọc 6-8 chữ, rồi 7 chữ, rồi 6 chữ, lần lần tới 1-2 chữ mà cũng được, tức là rất là tài hoa. Thưa quý vị, xin đọc bài thơ Vui Đời Xuân.
Vâng, thưa quý vị, Vui Đời Xuân. Ca múa đẹp đời hưởng thắm xuân, ngất ngây hồn đắm mộng duyên trần, hoa lòng đượm nở màu mái cúc, nhạc ý hoài mơ tiếng nguyệt cầm, ngà ngọc dáng tơ đào nhụy phấn, gấm nhung mùi lụa sắc hương trầm, hòa vui điệu hát lời cán chứa, ca múa đẹp đời hưởng thắm xuân.
Và thưa quý vị, bài thơ đọc ngược: xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca, chứa trang lời hát điệu vui hòa, trầm hương sắc lụa mùi nhung gấm, phấn nhụy đào tơ dán ngọc ngà, cầm nguyệt tiếng mơ hoài ý nhạc, cúc mai màu nở đượm lòng hoa, trần duyên mộng đắm hồn ngây ngất, xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca.
Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức giọng ngâm điêu luyện của nghệ sĩ Thu Thủy qua bài Lục Bát Nhớ Thương của nhà thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, để cùng chia sẻ với ông về sự khắc khoải của cánh chim lạc xứ khi hoài vọng về cố hương xa mờ.
Ta từ gióng ruồi xứ người, hỏi trăng đất mới hỏi đời, quê xưa trải qua một cuộc gió mưa, não nề chiến trần lạnh. lọc lơi. Chân ai rồi qua bao tháng năm dài, chim bao lạc mộng giằng dài tôi sầu. Giờ đang tan tác dãi dầu, phóng ba dồn dập bể dâu dập dồn. Từ ta xuống trận tay buông, xót đau thân phận nỗi buồn bay. Xứ người vắng lạnh buồn tanh, tâm tư ngồi nhớ lành đời kiếp đời. Đến thế đành thôi, nửa vành trăng khuyết ngậm ngùi cùng ta. Cười thương một góc quê nhà, chập chờn mấy phố trăng ngà quạnh hiu. Từ đây theo gió mây chiều, hồn ta xin gửi ít nhiều nhớ thương. Xứ người trôi dạt tha phương, nhìn vầng trăng mong y càng vương nỗi buồn. Đêm nay trời lạnh gió luồn, mình một mình ta thấy tâm hồn cô liêu. Thôi thì kiếp sống điều hiu, xóm chiều vui với cảnh tiêu giao đời.
Thưa quý vị, thiếu tá Nguyễn Thanh Vân chẳng những làm thơ mà còn viết văn nữa. Bây giờ mời quý vị thưởng thức một truyện ngắn tiêu biểu của ông với tựa đề Trận chiến đầu xuân hay Cặp nhẫn ngà qua giọng đọc của Phạm Tư Như, Huy Tâm và Như Tuyền sau đây.
Với nhiệm vụ đại đội trưởng biệt động quân, Trung úy Thu đã nhiều lần hoàn thành công tác một cách xuất sắc. Đại đội của anh luôn là mũi nhọn xung phong của tiểu đoàn, thường nhảy trực thăng vận ngay trên đầu địch quân, quần thảo cận chiến với bọn chúng và đã mang về những thắng lợi vẻ vang. Ngay như ngày mùng 5 Tết Đinh Mùi 1967, đại đội được trực thăng đổ vào mật khu Trà Tiên thuộc tỉnh Châu Đốc, đã bắn hạ tại chỗ 28 tên cộng sản Bắc Việt, một số khác bị thương tháo chạy về bên kia biên giới Việt Miên, bỏ lại chiến trường trên 50 súng cá nhân và một số quân trang quân dụng đáng kể.
Vị tư lệnh sư đoàn trong lúc đi thị sát mặt trận đã hết lời khen ngợi và đặc biệt thưởng riêng cho đại đội của Thu bằng cách cho trực thăng vận. đưa toàn thể đại đội về nghỉ dưỡng sức 3 ngày tại hậu cứ thuộc tỉnh Vĩnh Long, trong khi phần còn lại của cả tiểu đoàn còn đang hành quân ở vùng núi Dài, Châu Đốc.
Sáng nay, sau khi tập hợp điểm danh binh sĩ xong, Thu cho họ được thoải mái nghỉ ngơi, nhưng không được ra khỏi thành phố, để phòng khi có lệnh hành quân bất ngờ. Anh vừa ngồi vào văn phòng để phê duyệt một ít giấy tờ cần thiết, thì Hạ sĩ Tám, người phụ trách máy truyền tin của đại đội, gõ cửa xin bước vào. Sau cái chào đúng quân kỷ, Tám đưa điện tín báo tin mẹ anh đau nặng ở tỉnh Sa Đéc cách đây cũng không xa bao nhiêu và xin 24 giờ phép để về thăm. Thu gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhìn nơi ngón tay út của Tám có đeo một chiếc nhẫn màu ngà, anh hơi sửng sốt hỏi:
Anh đeo chiếc nhẫn kia là nhẫn gì đấy?
Dạ thưa, hôm qua em lấy ở trong túi của một tên Việt Cộng bị bắn chết. Em thấy không đáng giá, nhưng coi cũng hay hay, nên đeo chơi. Ai ngờ nó bằng ngà thiệt đó Trung Quyết.
Đâu, đưa đây tôi xem thử. Anh lấy được hồi nào mà sao tôi không biết?
Tám vừa cởi nhẫn vừa nói.
Dạ, tên bị bắn bể lưng chết nằm sấp đó Trung Quyết. Trung Quý nhớ không?
Trong lúc Thu đang hình dung lại trận chiến hôm qua, Tám vừa để chiếc nhẫn trên bàn trước mặt anh, vừa nói tiếp.
Chính Trung Quý đã dùng chân hất ngửa nó ra, hai mắt nó mở trừng, rồi rỉ máu. Trước khi bỏ đi, Trung Quý còn kêu em vuốt mắt nó nữa đó.
Nhìn chiếc nhẫn, Thu thấy sao giống với chiếc của mình quá. Anh chưa kịp nói gì thì Tám khai luôn.
Nó là Trung Quý đại đội trưởng của Việt Cộng đó Thẩm Quyền.
Sao anh biết? Em còn lấy được cuốn sổ tay trong đó ghi tên họ, chức vụ rõ ràng, và nó vẫn còn độc thân nữa.
Thu hồi hộp hỏi ngay.
Thế tên họ nó là gì?
Dạ, hình như tên là Đồng hay Đông gì đó. Em đọc không rõ.
Thu hỏi dồn.
Còn họ là gì? Cuốn sổ đó ở đâu?
Dạ, em đã đưa cho Trung sĩ Long của quân báo rồi. Còn họ của nó thì em không nhớ.
Thu nói như ra lệnh.
Anh đi gặp thượng sĩ thường vụ đại đội, xin làm giấy phép, rồi đưa lên tôi ký ngay. Và kêu luôn Trung sĩ Long vào đây cho tôi nhé.
Tám dạ một tiếng mừng rỡ, đứng nghiêm chào Thu, rồi quay lưng định mở cửa bước ra ngoài, nhưng Thu gọi giật lại.
Này, khoan đã.
Tám có vẻ hoảng hốt vì sợ Thu đổi ý không cho đi phép. Anh còn đang ngơ ngác chưa biết làm sao, bỗng thấy vị đại đội trưởng móc túi lấy 1.000 đồng đưa cho anh, nói với giọng nhỏ nhẹ.
Anh có đủ tiền đi xe đò về thăm mẹ anh không? Thôi, tôi biếu anh 1.000 đồng mua thuốc cho bác gái. Còn chiếc nhẫn này, anh cho tôi nghe.
Dạ.
Chờ cho Tám bước ra, Thu mới mở cánh cửa nhỏ phía sau chỗ ngồi để vào phòng bên trong. Vì anh còn độc thân, nên ngăn nửa phòng làm việc để làm phòng ngủ cho tiện. Thu mở cái tủ nhỏ ở đầu giường, lôi ra một chiếc nhẫn ngà khác, rồi đem so với chiếc nhẫn này. Nó giống nhau như hệt, giống từng nét khắc họa li ti. Anh ngồi sững sờ trên giường một lúc, rồi lắc đầu than nhỏ.
Trời ơi! Đúng thật rồi! Đúng thật rồi! Của em Đông đây mà!
Vừa lúc đó có tiếng vọng vào.
Thưa Trung Quý, Trung sĩ Long xin vào gặp.
Thu đút vội hai chiếc nhẫn ngà vào túi quần rồi bước ra.
À, anh Long! Cuốn sổ tay của tên Trung Quý Việt Cộng bị bắn chết hôm qua ở đâu rồi? Đưa lên đây cho tôi.
Dạ, hôm qua tôi đã cùng nộp chiến lợi phẩm cho phòng 2 của sư đoàn G rồi.
Sao anh lại không kiện tôi xem trước?
Dạ, lúc đó Trung Quý đang bận trình bày trận đánh với thiếu tướng tư lệnh sư đoàn. Bận thì phòng 2 đòi nạp tài liệu và chiến lợi phẩm gấp để họ kịp thời khai thác, nên tôi không kịp trình Trung Quý.
Thu hơi nhíu mày hỏi tiếp.
Nhưng anh có ghi lại chi tiết nào không?
Dạ, có ghi đầy đủ chứ.
tên trung úy với cộng đó tên là gì?
Dạ, tên là Hát Trung Đông, người gốc Nam Định, trùng họ và chữ lót với trung úy nữa đó.
Thu thấy trời đất như tối sầm, vì đó là tên đứa em ruột của mình. Anh cố lấy giọng bình tĩnh.
Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Nhớ giữ kỹ những chi tiết đó, để còn báo cáo về sau nữa.
Long vừa quay lưng, Thu đã ngã người vào ghế dựa, hai dòng lệ nóng trào ra. Anh không ngờ cuộc chiến huynh đệ tương tàn này lại hiện ra quá cụ thể vào chính anh em của mình. Có đến hàng trăm, hàng ngàn trường hợp tương tự như thế. Anh cộng sản em quốc gia hay ngược lại cùng cầm súng ra chiến trường. Nhưng mỗi người một đại đội trực tiếp bắn giết nhau như hoàn cảnh của anh thật là hiếm thấy. Chính anh đã hất thay em mà không biết. Còn đứa em ruột thịt, khi hồn lìa khỏi xác mới biết mặt anh mình, mới trào những giọt máu đào lên khóe mắt mở trừng. Chắc nó thống hận vô vàn.
Ôi, cuộc chiến này quá tàn nhẫn, thảm thương đến thế là cùng. Thu không nghẹn ngào sao được. Anh lấy cặp nhẫn ngà ra ngắm nghía. Chi vật của em anh đây, nhưng tử thi còn phơi ngoài chiến địa. Đang lúc dậy mùi, làm sao anh có thể đến đó được và ôm lấy xác em để gọi là đáp tiếng cho trọn tình khúc nhục. Anh thở dài đau khổ, biết bọn họ có dám trở về mật khu đây đầy nguy hiểm đó để chôn cất đồng đội hay không. Theo tình thế này chắc tạm thời họ chưa dám, Thu nghĩ mà ngao ngán cho một kiếp người.
28 xác đang làm mồi cho dịu quả côn trùng giữa rừng cô quạnh âm u. Nếu trong đó không có xương thịt của người em ruột, chắc Thu cũng chẳng bận lòng, mà còn cho là đáng kiếp. Nhưng nghiệt ngã thay, bây giờ hiện có đứa em ruột thịt của mình. Anh đau đớn biết là bao. Ôi câu, hồn tử sĩ gió ù ù thổi, thấm thía làm sao, như xé nát cõi lòng. Anh cố hình dung lại gương mặt của Đông với đôi mắt mở trừng rỉ máu, rồi ôn lại ký ức của một thời thơ ấu đã qua.
Thu còn nhớ, anh và đứa em trai cùng sống tại một vùng quê nghèo khổ thuộc tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Cha và cậu cả của anh thường sang Lào làm ăn buôn bán, có khi cả 10 tháng mới về một lần. Năm 1944, cậu cả từ bên ấy về cho biết công việc làm ăn khó khăn. Cậu phải về làng báo tin cho mọi người hay là cậu ấy sẽ xuôi vào trong Nam tìm nơi sinh sống. Còn cha của anh sẽ trở về trong một vài tháng sau, rồi cũng đưa gia đình theo vào Nam tất cả.
Lúc ấy, Thu mới tròn 8 tuổi, được cho đi theo cậu cả. Riêng mẹ và thằng Đông thì ở lại cùng bà ngoại để chờ cha về. Đông vừa lên 6. Tối ngày hai anh em chơi đùa lúc nhúc bên nhau, hình ảnh thân thương đó không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn anh. Khi cậu cả từ bên Lào về, có đưa cho hai anh em Thu và Đông mỗi người một chiếc nhẫn bằng ngà, nói rằng đó là kỷ niệm của cha anh. Cặp nhẫn giống nhau như hệt, từng nét khắc chạm hình ảnh hai nàng xuân nữ đang múa theo điệu vũ cung đình của Lào, cùng với những nhạc khí cổ truyền của họ, trông rất sắc sảo.
Theo lời cậu cả nói, thì đây là cặp nhẫn gia truyền của một dòng họ nhạc quan trong cung điện vua Lào, truyền đến nhiều đời. Giờ đây dòng họ đó đã suy tàn, còn lại một lão già mù đi hát dạo. Cha anh có nhiều lần giúp đỡ ông ta khi còn sống, và chính tay chôn ông ta khi chết nữa. Cho nên trước khi lìa đời, ông ta đã trịnh trọng trao tặng cặp nhẫn này cho cha anh. Về giá trị tiền bạc thì không đáng là bao, nhưng giá trị về mỹ thuật thì thật là tinh xảo có 102. Hơn nữa, đeo vào người có thể chống được gió độc của rừng thiêng.
Thế rồi Thu phải theo cậu cả xuôi nam, đành từ giã mọi người thân, trong đó có đứa em ruột thịt mà anh yêu mến nhất trong đời. Vào tới Sài Gòn, cậu cả phải làm việc hết sức cam khổ. Cậu không chịu lập gia đình để quyết tâm lo cho anh ăn học nên người.
Cuối năm 1945, cậu cả có gặp được người làng cho biết cha anh từ bên Lào về, chưa kịp xuôi nam thì nạn đói xảy ra. Bà ngoại và cha anh đã chết. Mẹ và đứa em trai giờ trôi dạt khỏi làng, chắc cũng đã chết đói dọc đường. Từ đó, cậu anh cũng không còn nhận được tin tức gì thêm nữa. Sau này lớn lên, Thu mới biết đó là nạn chết đói năm Ất Dậu 1945 xảy ra tại miền Bắc Việt Nam, đã cướp đi mạng sống của gần 2 triệu người. Thật là khủng khiếp.
Đến năm di cư 1955 mới biết tin chi tiết thêm hơn đôi chút. Trong nạn đói đó, người ta nhìn thấy xác mẹ anh trôi tấp ở một bờ sông, còn xác thằng Đông thì không thấy. Khi vào Nam, mặc dù gần 9 tuổi nhưng mới bắt đầu học vỡ lòng. Và qua nhiều cố gắng, anh mới lấy được tú tài phần 1. Anh vào trường bộ binh Thủ Đức được 2 tháng, thì người cậu cũng qua đời vì bệnh lao dai dẳng nhiều năm.
Thu tưởng em mình đã chết từ lâu, ai ngờ giờ đây nó mới chết dưới tay mình. Cuộc đời nó sao mà bi đát. 7 tuổi đã mất mẹ cha, không bà con thân nhân, lên đơn vô định. Rồi chiến tranh lại ném nó vào lửa đạn, lại bắt nó phải đổ máu phơi thây. Dù sao, anh cũng còn hơn đó. Cũng còn có người cậu thương yêu đùm bọc, nuôi dưỡng nên người. Anh nghĩ trong cuộc chiến khốc liệt này, biết đâu sẽ đến phiên anh gục ngã, cô đơn hiu quạnh biết dường nào.
Tay mân mê chiếc nhẫn của Đông, anh nghĩ nếu không chợt nhìn thấy nó, chắc cũng không biết được thảm trạng của em mình. Vì có bao giờ anh để ý đến tên họ của những tử thi Việt Cộng sau những lần chạm súng như vừa qua đâu. Cho dù có muốn để ý, cũng không có thì giờ. Vì đơn vị anh luôn nhảy trên đầu địch bằng chiến thuật trực thăng vận để tốc chiến, tốc thắng, thu gom chiến lợi phẩm, tản thương binh sĩ một cách nhanh chóng, rồi lại leo lên trực thăng nhảy vào căn cứ khác của Việt Cộng liên tục từ ngày này sang tháng khác. Đến nỗi, quân số bổ sung cho đơn vị cũng được thực hiện ngay giữa chiến trường. Mạng sống của binh sĩ anh và chính anh nữa chỉ như sợi chỉ mảnh keo chuông.
Có nhiều khi chính sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đại đội anh vừa bổ sung tới, anh còn chưa biết mặt, biết tên rõ ràng, thì họ đã tử trận ngay sau đó vài tiếng đồng hồ. Có người được đưa về nhà xác để thân nhân nhận diện, và có người phải nằm lại trong rừng sâu, vì trận chiến giằng co mãnh liệt giữa đôi bên không thể mang xác về được. Bên phía cộng quân còn bi thảm hơn. Phần lớn xác của cán binh họ đều phải phơi thây ngoài chiến địa cho đến khi thịt rã, xương rời. Giá mà Hạ sĩ 8 không lục lấy được chiếc nhẫn này thì cũng đỡ cho anh khỏi phải đau lòng. Anh chắc lưỡi thở dài rồi nhắm mắt thầm cầu nguyện.
Đồng ơi, hồn em có linh thiêng, xin tha thứ cho anh. Chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, nên phải nhận lấy thảm trạng thế này. Ngày, tháng, năm 1967 này là ngày em vĩnh biệt. Ngay bây giờ, anh chỉ còn biết lên chùa để xin siêu độ cho em. Hãy yên nghỉ, nghe Đông.
Thu buồn bã đứng dậy, anh vào trong phòng thay quần áo để lên chùa. Thì cũng đúng lúc viên trung sĩ truyền tin của hậu cứ vừa gõ cửa vừa kêu lên mừng rỡ.
Trung quý, có công điện báo ông được tư lệnh sư đoàn đề nghị dinh thăng lên đại quý đặt cách tại mặt trận. Vì thành tích hôm qua nè Trung quý ơi.
Rồi hắn ta lại hí hửng nói tiếp.
Đích thân thiếu tướng tư lệnh sư đoàn đề nghị thì chắc ăn như bắp.
Cảm ơn anh. Tôi nghe được rồi.
Nói xong, Thu ngồi phịch xuống giường. Anh lẩm bẩm.
Thành tích hôm qua, ôi, thành tích của sự huynh đệ tương tàn.
Từ phía xa, ở xóm nhà gần doanh trại, một tràng pháo mừng xuân muộn nổi giòn. Anh như nghe có tiếng súng đạn Khoi 45 của chính anh bắn 3 phát vào sau lưng của em mình. Khi anh từ trên trực thăng nhảy xuống ngay bên cạnh miệng hố cá nhân của Đông, và hắn đang phóng người ra khỏi hố, lủi chạy thoát thân, sau khi quét được một tràng đạn AK-47 về phía Thu, nhưng vì quá hoảng sợ nên bắn không trúng.
Một lần nữa, đôi dòng lệ đau thương lại trào lên khóe mắt của người sĩ quan trẻ vừa được đề nghị vinh thăng trên xác thân của chính đứa em mình. Nhật Hồng, Nguyễn Thanh Vân.
Thưa quý thính giả, vừa rồi, quý vị vừa đến với một văn học nghệ thuật trong phần giới thiệu nhà thơ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân. Và bài đọc vừa rồi được nhà thơ Phạm Tương Như, nhà thơ Huy Tâm và Như Tuyền đọc gửi đến quý thính giả cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Như Tuyền đặc biệt cảm ơn nhà thơ Huy Tâm và Phạm Tương Như đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, trước khi lại lần sóng, Huy Tâm xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Sài Gòn Radio Dallas 160. Và cô Như Tuyền cũng như nhà thơ Phạm Tương Như, hẹn quý vị tái ngộ trong chương trình kỳ sau. Trân trọng, kính chào.
Phạm Tương Như rất cảm ơn và kính chào quý vị.
Mến chào tạm biệt.